Mãng Hoang Kỳ, chương 1054, góc truyện audio.com, Mang Nhai Quốc có rất nhiều địa phương nguy hiểm, cũng có rất nhiều kỳ ngộ. Cho nên pháp môn, bảo vật lợi hại, chỉ cần dám mạo hiểm lưu lạc thì đều có cơ hội lấy được. Một ít thế giới cảnh rất mạnh rất có hy vọng đạt được vĩnh hằng thần binh thế nhưng phần lớn đều là hạ phẩm mà thôi. Chúa thể vĩ đại quá keo kiệt, đoán chừng hắn ở trong rất nhiều nơi ở Mang Nhai Quốc này, trắng trợn ném ra một lượng lớn vĩnh hằng thần binh hạ phẩm nha. Kỳ Ninh âm thầm nói thầm, vẫn là bên đạo minh tốt a, đạo minh có cương vực vô tận, xông xáo vào một ít di tích tuy rằng rất khó có được một kiện vĩnh hằng thần binh. Thế nhưng nếu như đã nhận được thì cũng sẽ không tệ, thậm chí còn có thể là vĩnh hằng thần binh cực phẩm. Di tích được phát hiện ở bên trong cương vực vô tận đều là do đạo quân để lại, đương nhiên sẽ không kém nhiều. Ở bên trong Mang Nhai Quốc có rất nhiều nơi nguy hiểm, là do chúa tể vĩ đại cố gắng để lại a. Đương nhiên tất cả vĩnh hằng thần binh đều là hạ phẩm rồi. Ồ, trong tay Kỳ Ninh đột nhiên xuất hiện một cái bình màu xanh biếc, trong mắt hắn hiện lên vẻ giật mình. Thuần nhất hoàn ngọc bình, không ngờ bên trong lại là huyết diễm vân quả. Tâm ý của Kỳ Ninh khẽ động, từ trong miệng bình màu xanh biếc có một quả trái cây bay ra, đó là một quả trái cây toàn thân đỏ thẫm như máu, mặt ngoài trái cây mơ hồ có sương mù đang bốc lên. Vừa rồi Kỳ Ninh đang ở trong bên trong động thiên pháp bảo của mình xem xét bảo bối còn sót lại của Tích Long thế giới thần, lúc này hắn mới phát hiện ra được cái bình này. Vừa mới xem xét cái bình này thì Kỳ Ninh đã phát hiện ra là bảo bối, về sau lại nhận ra được ở trong bình còn có một bảo vật. Thuần nhất hoàn ngọc bình, ở trong ẩn chứa một đại thế giới rộng lớn, đại thế giới rộng lớn này bố trí thành thuần nhất hoàn ngọc đại trận, điên cuồng hấp thu toàn bộ hỗn độn chi lực mà đại thế giới đưa tới, sau đó lại trích ra hỗn độn linh dịch. Kỳ Ninh sợ hãi thán phục, năng lực trích ra hỗn độn linh dịch của thuần nhất hoàn ngọc bình này có thể so được với thế giới lao mục mà lúc trước cửu phương thế giới thần bố trí ra a, thậm chí năng lực này còn mạnh mẽ hơn nhiều. Thuần nhất hoàn ngọc bình này, một hỗn độn kỳ nguyên có thể trích ra được một phương hỗn độn linh dịch, bất quá coi như là đạo quân, thì lại có thể sống được bao lâu cơ chứ? Dù sao đạo quân một bước một sinh tử, có một ít người sống hơn 1000 hỗn độn kỳ nguyên thì đã bị mất mạng. Cho nên giá cả của thuần nhất hoàn ngọc bình cũng không phải là quá cao, mà cũng đều được tông môn mua sắm. Giá cả đều nằm ở khoảng trên dưới 1 vạn phương hỗn độn linh dịch. Cái bình này, ngoại trừ công năng trích hỗn độn linh dịch ra, đồng thời cũng dùng để gửi một ít kỳ vật được thai nghén ở bên trong hỗn độn vào trong. Ví dụ như trái cây, linh diệp nếu như không bảo tồn tốt nhất định sẽ xuất hiện tình trạng linh khí sói mòn. Đem những kỳ vật như vậy đặt ở trong hạch tâm của thuần nhất hoàn ngọc trận, trận pháp này sẽ điên cuồng hấp thu linh dịch được trích ra ở 4 phía, tất cả lực lượng đều không thể tiết ra ngoài, mà hỗn độn linh dịch lại có thể bao dung tất cả lực lượng, đương nhiên sẽ thích hợp với việc bảo tồn bảo bối. Không ngờ bên trong lại có một quả huyết diễm vân quả. Kỳ Ninh âm thầm nói thầm, chẳng lẽ Tích Long thế giới thần này phải chăng biết rõ? Góc truyện audio.com, huyết diễm vân quả này vô cùng chân quý hay sao? Kỳ Ninh cũng nhờ Thiên Nhất Đạo Quân truyền thụ cho nên mới biết được 9 thành bảo bối ở trong cương vực vô tận này. Nếu như Tích Long thế giới thần không được truyền thụ, quả thực rất có khả năng sẽ không biết huyết diễm vân quả này chân quý thế nào. Huyết diễm vân quả, vô cùng chân quý, chính là thứ được thai nghén trong tự nhiên của hỗn độn, số lượng cực kỳ ít ỏi. Một quả vân quả này có thể thay đổi thể chất thần thể của tu hành giả, khiến cho thần thể tu hành giả thay đổi, hoàn toàn biến thành hỏa hành huyết diễm thần thể. Mà một khi có được thần thể này, tìm hiểu hỏa hành nhất đạo cũng sẽ nhanh hơn. Mà lại có thể dung hợp với lại huyết diễm thần hỏa vào làm một thể, có thể hoàn toàn khống chế phi hành. Kỳ Ninh sợ hãi thán phục vô cùng. Người như Kỳ Ninh, rõ ràng có thể điều khiển được cửu nguyên thần lôi, thậm chí còn có đạo chi thần lôi nữa. Thế nhưng hắn lại không có cách nào hoàn toàn dung hợp được với thần lôi để khống chế phi hành. Cũng là bởi vì thần thể của hắn không có cách nào phù hợp được với thần lôi. Kim ô có thể khống chế thái dương kim hồng, đó là vì thần thể của nó có thể hoàn toàn phù hợp với thái dương kim hồng. Lôi thần thiên tôn không có cách nào khống chế để cửu giác điện xà phi hành, cũng là bởi vì thần thể không có cách nào phù hợp. Năm đó Kỳ Ninh khống chế cửu giác điện xà phi hành cũng là bởi vì dựa vào bí thuật lại chết rất nhiều phân thân, rốt cục cũng thành công thay đổi thuộc tính của thần thể. Trở thành thuộc tính lôi điện, chỉ là cửu giác điện xà là thuộc về cấp độ tổ lôi. Lôi điện ngay cả cấp độ hỗn độn cũng không có đạt tới. Đương nhiên thần thể của Kỳ Ninh cũng không có cách nào khống chế hỗn độn thần lôi để phi hành được. Nếu như hắn có thể khống chế mà nói, như vậy tốc độ sẽ nhanh tới mức kinh người. Mà huyết diễm vân quả thì lại thích hợp khống chế huyết diễm thần hỏa, đây cũng là hỗn độn thần hỏa. Một khi khống chế nó, đánh không lại thì có thể chạy trốn để khỏi chết, tuyệt đại đa số đạo quân cũng khó mà đuổi kịp được. Cho nên giá cả của một khỏa thần quả này ước chừng 100.000 phương, mà lại còn không mua được a. Cho dù có tiền cũng không mua được, dù sao loại bảo bối được thai nghén ra ở bên trong hỗn độn này, phát hiện ra được một cái đã không tệ rồi, không giống như vĩnh hằng thần binh có thể đơn giản luyện chế ra được. Có lẽ tên Tích Long thế giới thần này biết rõ, cho nên hắn ta cũng không dám lộ ra ngoài a. Kỳ Ninh thầm nghĩ, cũng rất có khả năng hắn ta không biết chỗ đặc thù của nó. Bất quá, đối với ta lại vô dụng, có cơ hội gặp được bảo bối mà mình cần thì bán đi a. Kỳ Ninh cũng không vội vã đi bán, huyết diễm vân quả này đối với đạo quân đi theo con đường hỏa hành nhất đạo mà nói, đó chính là bảo bối tốt a, có thể bán được giá bao nhiêu cũng phải xem cơ duyên của mình thế nào. Cách chương.